Gia đình con mất hết nấm những ngôi mộ của các cụ từ ba đời về trước. Bây giờ gia đình con muốn chiêu hồn các cụ thờ phải làm thế nào ạ? Thím dâu con bị đi tù hai lần. Nhà con có đi xem, họ bảo thím con có cung tù, lại người có cung tù nữa. nay thầy nghe thêm có người có cung tù nữa. Chắc là cung tử vi, trong cung tử vi nó có gì, nó có các vị ạ. Trong cung tử vi nó có cái, nó có một cái tù tội vân vân, có những người sinh ra, những người xem bên đạo lão á, xem bên trong tử vi á, có những người sinh ra cái năm đó, ngày đó, tháng đó, giờ đó, thì nó chốt vào cái sao á, nó có cái sao đó và chốt vào cái cung á, cái cung gọi là hỏa ngục, cái cung là cái cung mà ở đây dịch sang tiếng Việt chúng ta là cái, nó gọi là tù đày đó. Đấy, thì những cái người này á, rất dễ bị đi tù. À, bình thường đấy, nó cũng là cái trong tử vi của thần học. À, xin thưa các quý vị, chúng ta thì chưa phải là Phật Bồ Tát, chưa phải là bậc xuất thế gian ra khỏi tam giới, thì vẫn chịu cái sự chi phối của tam giới, của tự nhiên. Thì mà cái đạo Khổng ấy, Khổng Tử ấy, xin thưa Lão Tử chứ, xin thôi lỗi Lão Tử, đạo lão ấy, họ lại chủ thuyết là họ thiên về nghiên cứu về tự nhiên, thiên nhiên và tự nhiên, cũng như là chủ trương vô vi vân vân. Nhưng mà họ trước khi đạt được cái cảnh giới đó, họ cũng có những cái môn học của họ, như là tướng số tử vi, âm dương đại độn vân vân đó, nó cũng rất là nhiều cái rất là chuẩn và chúng ta không thể giải thích được. Thầy được chứng kiến một cái trường hợp thế này. Đây là đích thân để chứng kiến ngày xưa cố hòa thượng chủ hương cụ còn tại thế. Có một cái gia đình, thầy đang học cho chùa Mẫu Lao á, cái gia đình người ta làm ăn buôn bán, ngày xưa là buôn bán hàng xén á, buôn bán cái hàng đầy đủ các thứ trong cái cửa hàng gọi là tạp hóa, đúng rồi, gọi là tạp hóa, cửa hàng tạp hóa, nhưng mà tạp hóa cao cấp ở chỗ cái đường ngoài đường Nguyễn Trãi, đường Nguyễn Trãi đi ra cái chỗ gì, chỗ Gò Đống Đa đấy, đường Nguyễn Trãi ra Đống Đa đấy, không biết nó giáp đấy, nó gọi là cái đường gì, nó giáp qua ngã tư Sở đi ra một chút xíu, khoảng độ tầm 200-300 mét, nó gần cái chỗ trường đại học gì về công đoàn hay cái đại học gì đó, gần sát rồi đó. Đối diện cái Gò Đống Đa, đi vào phía trong Hà Đông này một chút xíu, có thể qua cái ngã tư Sở một chút xíu là đến cái đoạn đấy. Chỗ đấy là rất đông đúc chứ, phố xá ngày đấy là đông đúc đấy. Thế cái nhà bên cạnh họ động thổ, họ xây nhà mới mà thì cái nhà đấy tự nhiên khách nó vắng. À, thì họ xây nhà khoảng độ gần một năm như trời như thế, thì nhà nó cứ nghĩ là do cái nhà bên cạnh xây nhà nó bụi bặm cho nên khách họ không muốn dừng lại, không muốn đến mua. Nhưng cái nhà bên cạnh họ làm xong rồi, xong xuôi đâu vào đấy rồi, nhưng cái nhà bán hàng này thì khách cứ vắng hoe luôn. Mà trước đây thì khách vào mua hàng có 5-6 người bán hàng giúp việc cho mà vẫn cứ bừa bộn, vẫn cứ đầu tắt mặt tối. Nhưng từ khi cái nhà bên cạnh nó động thổ làm nhà mà cái là không có khách nữa. Đây là cái vợ chồng gia đình ở đấy vào bạch với cụ tổ ở trong chùa Mẫu Lao, ngày đó cụ đang dạy học ở đấy. Thế là cụ mới xem, cụ mới bảo là, cụ bấm thì cụ mới bảo là nhà cửa bây giờ có đào bới gì không. Thế nhà bảo không, gia đình chúng con xây dựng xong lâu rồi không đào bới gì. Nhưng cụ bảo có, tôi thấy là có đào bới gì. Thế cái ông, cái bà vợ bảo có nhà bên cạnh họ đào có sao không bạch cụ, bạch thường tọa bảo nhà bên cạnh đào gì, cái xa không, bảo không, ngay sát tường sát vách nhà con họ đào làm nhà mới. Thế cụ bảo đấy, ở chỗ đấy rồi, đào nó đứt long mạch, ảnh hưởng nó đứt long mạch, cho nên là từ đó trở đi thì khách khứa nó đến nó có vấn đề ở đấy. Thế là gia đình họ thỉnh cụ ra lễ ra để xem thế nào giúp cho. Có cái gì đâu các vị. Ra thì cái hôm đấy thì tôi được thị giả cụ, cụ tổ. Cụ ra có gì đâu, cụ lấy cái đèn pin nhỏ nhỏ nó có cái chiếu, cái đèn pin laser đó. Ngày xưa ngày đấy là ngày đấy nó có cái đèn pin laser rồi. Ở đây cụ để giữa cái giữa gian nhà, để giữa cái gian phòng khách gian nhà. Cụ chiếu. Xong với cụ bảo là đi mua cho, để kiếm cho mấy cái bóng đèn quả nhót. Ngày xưa nó có cái bóng đèn quả nhót đó. Đấy. Thế cụ bảo chiếu đấy, để cái lên kia, đo từ dưới đất lên trên cao. À, hơn 2 mét mấy thì tôi cũng không nhớ lắm, nhưng mà khoảng còn hơn 2 mét. Thế cụ bảo dòng cái dây điện cắm rồi bật rồi mấy cái chùm bóng quả nhót vào đấy, bật cả ngày cả đêm. 2-3 ngày làm xong xuôi đâu đấy, chỉ có đơn giản thế thôi, không làm lễ bái gì nhá, làm mỗi cái đấy thôi. Cụ lên cụ thắm hương, cụ khấn khấn tí rồi chứ không có cúng bái linh đình gì đâu. À, xong rồi cụ làm xong cái đấy một cái xong cụ về. Ngay ngày hôm sau, chiều tối ngày hôm sau, hai vợ chồng vào làm cái giỏ lễ hoành tráng lắm, giỏ lễ to. Vào cứ thế là ôi dồi ôi, bạch thượng tọa là Phật pháp nhiệm màu thế. Cụ ra về một cái là đến chiều là khách đến nhà con là gì? Là con phải gọi thêm mấy cái người bán hàng mà con cho nghỉ tạm mấy hôm trước là phải đến. Khách cứ kéo đến ầm ầm, bây giờ còn đông hơn ngày xưa. Từ sáng nay đến chiều ngày hôm nay như thế, khách lại còn đông hơn ngày xưa cụ ạ. Con không hiểu là cụ làm thế nào mà tự nhiên mà khách lại quay trở lại nhà con lại nhiều thế. Cụ cứ cười, cụ bảo ơi thì phúc nhà ông bà nó được thế. Nhưng xin thưa các quý vị, cái đấy là cái thuật về phong thủy. Người ta gọi là triệu phúc, triệu hồi phúc, hay là thu phúc, hay là rút phúc, vân vân. Cũng có cái cách gọi như thế. Nó có một cái thuật đấy. Nhưng cái thuật đấy thì thường thường là gì? Có những trường hợp gia đình nào đặc biệt thì cụ mới dùng cái đấy cho. Mà tôi ngày xưa cũng thỉnh thoảng, tôi học được cái đó, thỉnh thoảng tôi cũng sử dụng một vài cái chiêu đấy cho một vài người. Thì thấy họ thì cũng được thật. Đấy. Ví dụ như cái nhà ở bên ngay chỗ cửa vào chùa này, 12 năm cưới không sinh con đẻ cái gì, tôi sang tôi thay trong mỗi cái bếp, cắm lại cho cây hương. Thế là mấy tháng sau tự nhiên đi vào lễ Phật lễ tổ, cứ bồi rồi thấy Phật pháp nhiệm màu quá, nhà con có em. Có em bé rồi. 9-10 tháng sau đi sang thì lễ vào nhà con sinh được thằng con trai để nối dõi tông đường rồi. Sinh là sinh, không phải sinh con gái mà sinh hẳn con trai. 12 năm trời không có con, giờ sinh con trai, sướng quá. Đấy, cũng có những trường hợp sẽ dùng những cái vấn đề, cái thuật phong thủy, cái tâm linh gọi là cái thuật là thu phúc hay là triệu hồi phúc. Ngày xưa tôi đi học, cũng có nghiên cứu và học qua những cái đó. Đấy, cho nên xin thưa các quý vị là có những cái trường hợp, chúng ta có thể phương tiện dùng những cái đó để làm phương tiện để cho tín đồ Phật tử rồi cho người dân họ có thêm niềm tin và tăng bảo. Xin thưa các quý vị, chứ nghèo rớt mùng tơi thì có thời gian đâu mà học Phật, có thời gian đâu đi chùa, có thời gian đâu tụng kinh, có thời gian đâu mà hộ pháp, có điều kiện đâu mà đóng góp làm cho dân giàu nước mạnh. Nhà mình nghèo rớt mùng tơi, ăn chưa đủ thì làm sao mà làm cho dân giàu nước mạnh. Cho nên theo Phật giáo, các vị đừng có bao giờ hiểu lầm theo Phật giáo là phải gì, phải nghèo. Theo Phật giáo là ăn bữa nào làm bữa đó. Đừng bao giờ hiểu như thế. Đức Phật xuất hiện ở thế gian là đem lại cái lợi ích an lạc cho chư thiên và loài người. Mà cái an lạc đầu tiên của chúng sinh đó là phải cơm no áo gì? Áo ấm. Cơm không no, áo không ấm, không đủ mặc thì hạnh phúc ở đâu, an lạc đâu. Đối với thế gian là vì cơm no áo ấm, có thực mới vượt được đạo. Miếng trầu là đầu câu chuyện, có ăn có mặc đầy đủ thì nó mới nghĩ đến cái vấn đề là gì, học đạo, đến vấn đề đi chùa, đến vấn đề hộ pháp, đến vấn đề xây dựng và bảo vệ tổ quốc được vững bền chứ các quý vị. Nghèo rớt mùng tơi, cái bụng lúc nào cũng nghĩ đến đói, miệng lúc nào cũng nghĩ đến muốn ăn thì làm sao mà xây dựng và bảo vệ tổ quốc, làm gì mà hộ trì Phật Pháp, làm gì mà tu hành giải thoát được. Cho nên một số người chủ trương là gì? Phật giáo là gì? Là không xây chùa, xây chiền, hoặc là không chùa to, cảnh lớn. Phật giáo là cứ phải tối đâu ngủ đấy, ngủ gốc cây, ngủ nghĩa địa. Cầu bất cầu bơ thì khác gì cái thằng ăn xin ăn mày đâu. Chúng ta thấy Đức Phật thành Phật, Ngài có cầu bất cầu bơ ngoài đường đâu. Ngài nhận tinh xá, Trúc Lâm tinh xá, Kỳ Hoàn tinh xá, này tinh xá, nọ tinh xá kia, để nhóm họp chư tăng để hoằng pháp lợi sinh, làm cho vua mộ đạo, quan mộ đạo, dân mộ đạo, đem đạo vào đời, xây dựng đời sống xã hội được bình đẳng hơn, tốt đẹp hơn khi Đức Phật còn tại thế đấy chứ các quý vị. Chứ có phải là Ngài thành Phật rồi Ngài nay ngủ nghĩa địa, mai ngủ gốc cây, ngày kia ngủ hang đá đâu. Không có cái chuyện đó các vị. Về xem lại lịch sử Đức Phật đi. Cái khi tu hành khổ hạnh Ngài mới gì? Ngài mới 5 năm tầm đạo, lang thang đây đó, tối đâu ngủ đó. 6 năm khổ hạnh ở trong rừng khổ hạnh lâm á, thì Ngài mới ngày có khi mấy ngày mới ăn một hạt mè, đói ăn rau rừng, khát uống nước suối. Khổ hạnh như thế 6 năm trời, tí nữa tán thân mất mạng cơ mà. Mà đến khi Ngài phải gì? May nhận được mấy bát cháo sữa của mấy chị em cô gái chăn bò, thì đại sĩ Tuyết Sơn Thái Tử Tất Đạt Đa mới khỏe mạnh trở lại. Ngài mới phát nguyện xuống ngồi dưới cội cây Bồ Đề 49 ngày đêm, sau đó mới thành Phật cơ mà các quý vị. Thành Phật xong, Ngài mới nhận ra rằng chỉ có con đường trung đạo mới thành Phật. Sung sướng quá cũng không thành Phật, an nhàn quá cũng không thành Phật, và khổ hạnh quá cũng không thành Phật. Giống như chiếc đàn dây trùng quá đánh là không hay, không kêu, căng quá thì cũng không hay, mà lại còn đứt dây đàn nữa. Cho nên gần đây có một số người họ chủ thuyết là gì? Người xuất gia là không được xây chùa, không được ở chùa, ở chiền, không được trụ trì không được giải thoát. Thế xin thưa các vị, Đức Phật trụ trì mà. Thành Phật xong, cái ngôi chùa đầu tiên đó là Tinh Xá Trúc Lâm, mà Đức Vua Tần Bà Sa La cũng dành cho Đức Phật mà. Ai đi sang Ấn Độ thăm đến Trúc Lâm Tinh Xá rồi đến đấy. Đấy là thánh tích đấy, di tích Đức Phật nhận ngôi chùa đầu tiên sau khi thành Phật đấy các quý vị. Mà vua cúng cho Ngài đấy, không phải là bình thường nhé. Vua cúng cho Ngài. Đấy. Rồi đến Bồ Đề Đạo Tràng đấy, cái tháp Đại Giác, gọi là tháp San Chi, tháp Đại Giác đấy, cũng được xây dựng từ đó cho đến nay, hơn 2.000 năm nay vẫn sừng sững tồn tại ở đấy. Rồi đến là rất nhiều những cái thánh tích, cái ngôi chùa, cái nền móng này còn rộng mênh mông ra cả hàng mấy chục hát a, họ quay lại đó, cái thánh tích của nơi Đức Phật đã từng du hóa và đặt chân đến trụ trì ở nơi đó một thời gian và hoằng pháp nữa. Cho nên bây giờ có những kẻ họ bảo là xuất gia là trụ trì không giải thoát, thế họ muốn là tất cả các sư, muốn tất cả là các Phật tử phải các Phật tử và những người dân, những người Phật tử trên toàn thế giới là tẩy chay các sư trụ trì. Mà khi tẩy chay các sư trụ trì không ai đến chùa nữa, sư không được ở trong chùa nữa, thì vài chục năm sau là gì? Phật giáo diệt sạch ở thế gian còn gì. Đây là cái mưu sâu, kế bẩn của kẻ ngoại đạo, họ dựng lên như thế, họ tuyên truyền như thế. Mà một số Phật tử nói là Phật tử, không biết họ phải Phật tử thật hay không. Họ lên mạng, họ cứ đăng cái ảnh Phật, và họ cứ bảo là Phật tử, họ bảo là hộ trì Phật Pháp này nọ, nhưng mà họ không hiểu. Họ cứ bảo sư là phải không ngủ quá ở chỗ nào một ba tối một ngày. Xin thưa các vị, ở Việt Nam chúng ta, pháp luật Việt Nam bây giờ, đi đâu thì phải tạm trú tạm vắng, ngủ lại đâu phải tạm trú tạm vắng, kể cả đó là ông sư, kể cả là Đức Pháp Chủ hay Đức Chủ Tịch, là hai cái ngôi vị cao nhất của giáo hội Phật giáo Việt Nam. Các cụ muốn đến hoằng pháp ở đâu, cụ phải báo chính quyền ở đấy, ở đấy phải cho phép thì cụ mới được đến giảng ở đấy. Kể cả Đức Pháp Chủ có ra chùa Khai Nguyên ở đây để giảng pháp ở đây chẳng hạn, thì thầy cũng phải là người đứng lên để xin phép chính quyền xã Đoài Phương ở đây, là ngày đó tháng đó có Đức Pháp Chủ giáo Việt Nam về đây để chia sẻ Phật pháp cho bà con nhân dân, cho đạo tràng ở đây, thì các bác quan tâm tạo điều kiện. Thầy phải thông báo cho chính quyền như thế, họ mới đồng ý, mới tạo điều kiện chứ. Không có đùng một cái tự nhiên thầy thỉnh Đức Pháp Chủ ra đây ngồi giảng, thầy không thông báo chính quyền, họ không biết họ vào thì họ hỏi thầy trụ trì chứ, mà thậm chí họ gây khó cho cả hòa thượng chứ. Vậy thì pháp luật là gì? Là tất tần tật dành cho tất cả mọi người trong đất nước này đều phải chấp hành, cho dù đó là chức sắc tôn giáo hay là đó là gì, là bất cứ ai trong đất nước này đi chăng nữa, quy định của pháp luật rồi thì phải chấp hành. Thế bây giờ thầy chủ trì những ngôi chùa như chùa Khai Nguyên, chùa Trản Viên, chùa Vân Gia, chùa Văn Lai, chùa Lai Bồ, chùa Hoàng Tân, rồi những ngôi chùa mà thầy trụ trì đó, thì thầy bất cứ đến đâu thầy muốn giảng kinh thì hoằng pháp thì không ai hỏi gì cả. Nhưng mà thầy đi ngôi chùa khác, ví dụ bây giờ thầy sang Vĩnh Phúc chẳng hạn, thầy sang Thái Nguyên chẳng hạn, thầy muốn đến giảng một cái ngôi chùa nào đó, thầy phải xin phép chứ, các Phật tử đấy phải xin phép chính quyền địa phương và các quý thầy ở trong ban trị sự Phật giáo cái tỉnh đó, cái huyện đó hoặc cái xã đó phải đồng ý thầy mới được đến đó giảng chứ. Muốn được đến tổ chức pháp hội ấy, đến đó tổ chức khóa tu cho các vị. Chứ thầy tự nhiên thầy cũng là sư, thầy đến đó thì vào cái ngôi chùa đó thì ngồi giữa tam bảo thầy giảng cho các Phật tử ấy, chết toay luôn. Thầy vi phạm quy định pháp luật, vi phạm quy định hiến chương giáo Phật giáo Việt Nam luôn. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Chứ làm gì có chuyện hôm nay ở một chỗ không được ở quá 3 đêm một chỗ. Thế thì bây giờ một năm 365 ngày à, đúng không? Thế các vị nghĩ như thế ở thì phải di chuyển đến bao nhiêu nơi, mà đến đâu theo quy định pháp luật nhà nước thì ngủ lại qua đêm là phải tạm trú tạm vắng, đăng ký tạm trú tạm vắng, đặc biệt các chức sắc tôn giáo đấy, các quy định pháp luật ấy. Pháp luật Việt Nam như thế là bây giờ thì sống như ngày xưa được đâu. Ngày xưa thời của Đức Phật ấy, nó khác, cái uy tín của Đức Phật nó khác, mà là cái quy định của người Ấn Độ ngày xưa nó khác. Ví dụ người Ấn Độ ngày xưa là muốn đi, họ ẩn, có rất nhiều tôn giáo, họ tôn trọng những người độc cư, tôn trọng những người xuất gia, sống buông bỏ tất cả, cho nên nay đây mai đó gọi như là gì, họ không chịu cái sự quản lý pháp luật của bất cứ quốc gia nào hay bất cứ đất nước nào cả, họ có thể thông thiên đi từ quốc gia này sang quốc gia kia thoải mái, vân vân. Cái hệ thống pháp luật ngày xưa nó khác với hệ thống pháp luật bây giờ. Quản lý cư dân, quản lý người dân của địa phương ngày xưa nó khác với bây giờ. Thế bây giờ chúng ta sống có thời nào phải theo thời đấy chứ. Làm sao bây giờ như thế mà họ vẫn chủ trương, họ cho một cái câu là sư chủ trì thì không được giải thoát, sư thì không được chủ trì, sư là phải sống ba y một bát, ngủ gốc cây, nghĩa địa, bãi tha ma, vân vân, này nọ mới là sư. Xin thưa các vị, như thế thì không đầy 100 năm nữa cả thế giới này không còn Phật giáo tồn tại. Nói thật đấy các quý vị. Đấy. Thì, quốc có quốc pháp, gia có gia quy, mình chấp hành pháp luật. Pháp luật bây giờ quy định là chức sắc tôn giáo phải có nơi trú xứ để dừng chân, phải đăng ký tạm trú tạm vắng, đăng ký sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo ở những nơi đó thì mới được hoạt động tôn giáo. Pháp luật nhà nước quy định rõ ràng như thế. Luật tín ngưỡng tôn giáo các vị về đọc đi mà xem. Thông qua như thế, quốc hội thông qua, tức là đấy cái luật cao nhất về luật tín ngưỡng tôn giáo cho tất cả các chức sắc tôn giáo, các tín đồ tôn giáo, không chỉ đạo Phật mà Thiên Chúa, Cao Đài, Hòa Hảo, Tin Lành vân vân đều phải chấp hành theo cái luật đó. Đấy, tất cả những cái chức sắc và tín đồ các tôn giáo trong đất nước thuộc cái địa giới quản lý hành chính của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đều phải chấp hành như nhau hết. Đấy. Thế mà họ làm cho luôn một câu như thế thì có phải là đấy, không có chùa thì làm sao lấy cái chỗ nào mà hành đạo, làm chỗ nào để mà trú thân, làm chỗ nào để mà lấy chỗ nào để lấy nơi phương tiện tu tập, lấy chỗ nào để làm cái nơi hoằng pháp như thế này cho chúng ta. Ra gốc cây có được không? Gốc cây không được. Ra công viên được không? Công viên không được. Bây giờ kể cả ông Thịnh ra công viên ở ngoài Hà Nội để thuyết pháp xem, mặc dù thầy là sư Hà Nội, thầy là ủy viên thường trực, trưởng ban thông tin truyền thông giáo và giáo Việt Nam thành phố Hà Nội, nhưng bây giờ thầy không báo cho chính quyền, không xin phép ra giữa công viên Thủ Lệ hay là công viên phố đi bộ và nhóm họp ở vài chục người, vài trăm người mà thuyết pháp xem. Công an đến còng thầy Thịnh ngay trong vòng phút mốt luôn các quý vị ạ. Đấy, chứ chưa nói là đi tỉnh khác. Vì sao? Vì luật tín ngưỡng tôn giáo quy định các chức sắc tôn giáo được hoạt động trong các những nơi mà mình bổ nhiệm trụ trì, gọi đây bổ nhiệm mà quản lý và chịu trách nhiệm với pháp luật nhà nước, với hiến chương giáo hội, vân vân. Trong hiến chương giáo hội, pháp luật nhà nước quy định như thế nào thì mình được làm cho đó. Ra hoạt động khỏi cái nơi, ví dụ như là hoạt động ngoài cơ sở tín ngưỡng tôn giáo là phải xin phép bằng văn bản, mà phải được các cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương đó là đồng ý cúng bằng văn bản mới được, chứ không thể nói mồm được. Chứ thầy không thể gọi điện cho bác chủ tịch hay bác bí thư phường A, phường B này là thôi bác tạo điều kiện là cho thầy ngày mai thầy ra chỗ công viên Thủ Lệ, thầy có mấy trăm Phật tử ở gần khu vực đó đến thì thầy xin bác cho thầy chia sẻ cho các Phật tử ở đấy vào một thời pháp. Có vía cái ông bí thư, ông chủ tịch phường ở đó dám đồng ý cho thầy. Ông mà đồng ý thì ông chết toi luôn. Ai dám? Mà phải giấy trắng mực đen. Phải viết cái đơn lý do vì sao. Mà người ta lý do đơn vì sao, người ta xem xét xem có được hay không. Có mục đích gì không? Làm có đúng với chính pháp không? Đúng Phật pháp không? Đủ thứ chứ. Đó, không đơn giản đâu các quý vị. Cho nên quốc pháp gia có gia quy, chúng ta học Phật chúng ta phải hiểu cái đó. Không, thầy cũng rất mừng là nhiều Phật tử trong đạo tràng chúng ta đại đa số là hiểu cái điều đó, cho nên không có nao núng gì. Nhưng cũng có một số là cũng không hiểu. Có người nhắn tin cho thầy, thầy rất con rất quý thầy, rất hay nghe pháp của thầy, nhưng con khuyên thầy một câu, từ giờ trở đi thầy đừng có gì, thầy đừng có nói xấu ông thầy ABC đó nữa, vì thầy đó là gì, là Phật sống của Việt Nam. Khổ thân. Thường xuyên nghe pháp của thầy, rất quý thầy, mà nói thầy đừng có nói xấu thầy đấy. Thầy có nói xấu ai đâu, đây là thầy nói lên cái sự thật để chúng ta gì, chúng ta đừng có mê. Phật đâu có phải là dễ gọi như thế, dễ thành như thế đâu các quý vị. Phật là phải có đầy đủ gì, phúc trí nhị nghiêm, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp để trang nghiêm thân thể. Chúng ta nhìn một người phàm phu chúng ta, xin thưa các vị, đẹp như nam thần còn chẳng đủ được một nửa tướng tốt và một nửa vẻ đẹp như trong kinh Đức Phật nói. 32 tướng tốt, một nửa chưa được, 80 vẻ đẹp, một nửa chưa xong. Thế làm sao mà thành Phật được? Còn trí tuệ. Trí tuệ của Phật đó thì như đại dương, như biển cả, mênh mông rộng lớn bao trùm tất cả, như không gian vũ trụ rộng lớn này, vô ngần vô mé này. Thì chúng ta thấy đấy, vậy mà vẫn nhiều người cứ mê mê cái cho đó là Phật, khổ lắm. Phật là phải có trí tuệ viên mãn, công đức phúc báo đầy đủ mới là Phật. Phật phải, các vị nhìn Phật, nhìn thấy thì các vị tổ chưa phải là Phật thôi. Nếu các quý vị mà thích những vị sư khổ hạnh, các vị ngày xưa mà các Phật tử lớn tuổi, ai mà được xuống chùa hội xá mà đỉnh lễ cụ tổ hội xá, cụ hòa thượng cụ tổ hội xá, các vị thấy cụ tổ gì, đạo hạnh quý hóa lắm. Tôi xuất gia hơn 30 năm nay nhưng chưa bao giờ gặp một vị hòa thượng nào đạo hạnh như thế, quý lắm. Cụ gặp kể cả chú tiểu vừa mới cạo tóc, miễn là hình bóng là sư, cụ toàn A Di Đà Phật chắp tay xưng con hết. Chúng tôi mới thọ giới sa di xuống lễ cụ, lễ Tết cụ, cụ toàn nói là gì: các quý thầy, các hòa thượng, các thượng tọa, các đại đức tăng ni, các vị Bồ Tát, các vị Phật tương lai, cụ toàn thế đâu. Cụ toàn xưng là con. Không bao giờ cụ xưng với chúng tôi một câu là tôi hay là thầy. Không, mặc dù cụ là thầy giáo chúng tôi, nhưng chưa bao giờ cụ xưng là thầy, cụ toàn xưng là con. Lên trên bục giảng cụ cũng xưng là con. Khiêm cung hạ mình đến cái mức như thế là cùng. Quý hóa lắm, đạo hạnh lắm. Chúng tôi gọi là học được một phần cái móng tay của các cụ thôi, mong được một phần nhỏ nhỏ thế thôi cũng đã đủ dùng cả đời mình rồi. Nhưng cũng rất may mắn cho chúng tôi là cũng gặp nhiều các bậc tôn túc như thế, không học được nhiều thì cũng được một chút chút xíu nơi các đạo hạnh của các ngài. Cho nên nay đem đạo vào đời thì mới làm được một chút cái việc nhỏ nhỏ như thế này, để báo Phật ân đức, tiếp dẫn hậu lai. Xin thưa các quý vị chứ, như thế mà còn chẳng dám xưng là Phật, xưng là hòa thượng, lễ hòa thượng còn không dám nhận, đâu có ấy đâu. Đấy. Đấy, cho nên học Phật các quý vị cũng nhớ tu làm sao đó, tu thì tu nhưng mà tu làm sao đó cho nó gì, cho nó tốt đẹp, nó thành tựu. Chứ đừng có hơi một tí là mình chưa đâu vào đâu, đã cho là mình là hơn hết, là trên, là hiểu biết, vân vân, là thì nguy. Đấy, cho nên đang trở lại cái câu hỏi này. Thôi bây giờ trở lại câu hỏi này. Thầy đang giải thích cái gì về cái vấn đề chưa phải là Phật là Bồ Tát, chưa phải là A-la-hán xuất thế gian, vẫn chịu cái sự chi phối của gì, của tự nhiên, của sự vận hành quy luật tự nhiên á, vân vân á. Mình nói nôm na là gì? Chính vì vậy cho nên thầy mới khuyên chúng ta là cứ có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành là như thế. Cái gì mà mình kiêng được mình kiêng, cái gì mà mình kính được thì mình cứ kính, mình giữ được thì mình cứ giữ, đừng có vội mà phá chấp đi tất cả. Trong khi đó trong lòng thì cái gì cũng có, nhưng miệng nói cái gì cũng không thì không tốt vậy. Cho nên thầy đang nói là cái chuyện về phong thủy, đất cát, tử vi, tướng số, vân vân á, nó cũng có cái gì, cũng có cái lý của nó. Cũng tương tự như vậy ạ, phong thủy, đất cát, tướng số, thầy lấy một cái ví dụ tương tự như xây dựng lên ngôi nhà thôi. Từ cái chỗ mảnh đất không, không có gì cả, chỉ có cây cối, có đất đá, nhưng có bàn tay con người vào, san đất, san đá, chặt cây, chặt cối đi, dựng nhà, dựng cửa lên, nó thành ngôi, thành ngôi nhà. Ngôi nhà xây dựng lên để làm gì? Để ở, để che mưa, chắn gió, ngăn nắng, ngăn sương, vân vân. Chúng ta ở trong đó thì đỡ ốm đau, đỡ bệnh tật, khỏe mạnh, bớt khổ. Đấy, thế thôi. Nhưng một thời gian sau khi mà lâu ngày thì nếu không xây dựng, không sửa sang thì cái ngôi nhà đó càng ngày càng cũ, càng nát, càng mục cả, nó đổ đi thì lại dần dần trải qua hàng trăm, hàng nghìn năm thì nó lại trở về gì? Hoang sơ, trở về tự nhiên vậy các quý vị. Cho nên cái thuyết của phong thủy, thuyết của lão giáo nó chủ trương về cái thiên về tự nhiên, gần gũi với tự nhiên, vân vân đủ thứ là như thế. Nó cũng có cái lý của nó, có cái chỗ dựa và có cái kết quả của họ. Cho nên chúng ta cũng không thể nào mà mình theo Phật rồi để mình bác hết. Chúng ta bác hết trong khi chúng ta còn phàm phu là chúng ta lỗ đó. Ví dụ bây giờ thầy bảo là thôi chẳng cần chùa, cần chiền gì nữa, thầy chẳng cần trụ trì chùa Khai Nguyên, chùa Tản Viên và các ngôi chùa nữa. Xin thưa về thầy, mà không trụ trì nữa thì thầy không hoằng pháp được, không hành đạo được, thế thôi. Đấy, mà phải có trụ trì về có thì mới hoằng pháp, mới hành đạo được. Không có trụ trì ngôi chùa nào là giáo hội thì đi hoằng pháp, giáo hội còn không cho hoằng pháp, huống chi là công an, huống là chính quyền. Cho nên phải chấp hành pháp luật lại chỗ đấy. Đấy, đại khái thế. Cho nên xin thưa các quý vị, ở đây Phật tử hỏi với câu là có bà các thím nhà Phật tử này bảo là đi xem tử vi, họ bảo là xem bói, xem tử vi, họ bảo là gì? Có căn tù. Thầy mà thấy cũng lạ lạ, nhưng mà có, ngày xưa thầy cũng ngày xưa thầy còn đi học trung cấp ấy, thầy cũng có đi đến xem một cái ông thầy ở ngoài, thầy nhớ là ông thầy tử vi ông rất là giỏi. Cái đấy nó thuộc về ở bên cái gì, ở bên chợ Mơ. Chợ Mơ nó không biết nó thuộc về quận gì, Hoàng Mai hay quận gì nhỉ, ở bên chợ Mơ mà Mơ Táo á, gần gần cái chùa Mơ Táo á, ở chợ Mơ có cái nơi mà làm đậu gì ngon ngon, là đậu mơ hay gì đấy, ở ngoài bến đò á, đi ra ngoài bến đò thì cũng không nhớ ngày xưa nó thuộc cái địa bàn gì. Cái nhớ là đi xe với một sư ông đi sang đấy, cái ông, cái chú ấy, chú Lập Tử Vi đó, chú ấy ngày xưa cũng học Phật pháp, cũng theo học cái khóa 1 của Học viện Phật giáo Việt Nam, học với tuy là cư sĩ tại gia nhưng mà được học dự thính khóa 1 Học viện Phật giáo Việt Nam với các hòa thượng lớn, như là bây giờ là Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Hòa thượng Thích Gia Quang, Hòa thượng Chùa Hương á, cô Hòa thượng Chùa Hương ấy. Ngày xưa chú ấy học là cư sĩ ở chùa Quan Sứ và được học cái khóa 1 Học viện Phật giáo Việt Nam, nhưng mà chú này rất giỏi về tử vi. Thế thầy có đến đó, chú ấy lập cho thầy một cái lá số. Chú ấy lập cái lá số. Khi mà lập xong ấy, chú ấy, thầy nhớ lại tất tần tật những cái mà chú ấy nói từ khi thầy còn bé. Mặc dù đấy là lần đầu tiên thầy gặp chú ấy. Thầy nói từ khi thầy còn bé cho đến năm đó là thầy, năm đó thầy khoảng 24, 25 tuổi gì đó. Khoảng tầm đấy, nhớ khoảng tầm đấy. Mà ông ấy nói mà gì, trong lòng mình phục, gọi là không có một chút nào là nghi ngờ gì nữa. Ông ấy nói từng thời điểm, từng giai đoạn của mình ra sao, đến bao nhiêu năm thì bố mẹ bỏ nhau, bao nhiêu năm thì mình có, đến năm bao nhiêu tuổi bị một trận ốm đau thập tử nhất sinh ABC. Ông ấy nói mà mình quả thật ngắm ngắm lại thì đúng thật, không có sai một ly một tí một tẹo nào. Thế mình mới bảo sao ạ, ông ấy, người ta xem tử vi mà chuẩn đến thế, lập một cái lá số tử vi mà người ta xem sao ấy, mà xem cái đấy thì để học được như thế thì kinh lắm, nó phải tính toán ghê lắm. Ngày đó thì mình cũng định học đấy, nhưng mà xong rồi nghĩ thôi học Phật pháp nhiều thời gian quá rồi không học nữa. Cái chú ấy bảo là thầy có muốn học không thì cứ thứ bảy chủ nhật rồi ra đây thì con biết đến đâu con chỉ bảo cho các thầy đến đó. Nhưng mà có cũng ra học được mấy hôm, lại rời là cũng ra học được mấy hôm. Nhưng mà thấy nó khó quá. Phải nói nó tính toán, mà tính toán về nó phải dùng cả toán học để nó tính ở trong đó. Cộng trừ nhân chia rồi sao này đối với sao này thì nó ra cái gì, nhiều lắm. Mình nghĩ bụng thời gian mình học Phật còn chưa xong mà đi học cái ngoài như thế này không ổn rồi. Cho nên đi học mấy buổi rồi bỏ. Nhưng mà qua đó thì mới thấy là gì? Mình nhớ lại là trong cái tử vi á, nó cái cung này thì mình dịch lại tiếng Việt là cái cung lao ngục. Đây là ngục tù đó. Thì có những số, có những người sinh ra. Xin thưa các vị này, cứ vào tù ra tội cứ như là gì? Cơm bữa ấy. Xét về nhân quả của nhà Phật chúng ta là gì? Cũng chính là gì? Do gieo nhân đời trước cho nên mới có quả đời này. Cũng không có sai. Nhưng mà xét về tử vi tướng số, nó là cái cung, cái số, cái mệnh của họ như thế, ABC. Thì cái này có đổi được không? Đổi được. Trong nhà Phật chúng ta chủ trương có đổi được. Ví dụ như là có cái cung lao ngục, cung tù tội đó thì bây giờ mình chấp hành pháp luật cho nó tốt, sống lương thiện, tụng kinh niệm Phật, chấp hành pháp luật, làm nhiều việc lành, thì cái cung lao ngục đó cũng từ cái cung đó có thể biến thành cái cung gì? Cái cung phúc đức. Từ cung lao ngục tù tội đó biến thành cái cung phúc đức tự do được các quý vị. Cho nên nhà Phật rất hay ở cái chỗ là có thể cải đổi được vận mệnh. Đó, Phật tử này về nên mua cái quyển tích phúc, à không, không phải mua, thỉnh thôi. Và thỉnh cái quyển tích phúc cải mệnh ở ngay ở trong phòng thông tin của chùa Khai Nguyên chúng ta thôi. Tất cả kinh sách chùa Khai Nguyên đều phát miễn phí, do các Phật tử phát tâm cúng dường cho nên đều phát miễn phí hết. Cho nên các Phật tử không phải lo cái chuyện mua bán. Để vào đó mà thỉnh. Về đưa cho cô em này, cô thím dâu này đọc. Nếu nó muốn thoát khỏi cái cung ngục tù, đi tù mấy lần rồi đó thì nó đọc cái quyển đó về nó gì? Bảo nó thầy Đạo Thịnh ở chùa Khai Nguyên bảo là thím chịu khó đọc cái quyển này, rồi cứ thế mà hành theo. Rồi từ giờ cho đến về già, thím mà cứ làm được như trong cái quyển sách tích phúc cải mệnh đó thì thím sẽ hết khỏi cái cung ngục tù, cái cung lao ngục ấy. Và thậm chí là từ giờ trở đi thím chuyển từ cái cung lao ngục thành cái cung gì? Cái cung tự do, cái cung hạnh phúc. Ở trong Phật Pháp có thể thay đổi vận mệnh được các quý vị.